có một cái bà đã đi qua. Thế thì cái vọng tâm nó liền khởi lên. Khi cái bà đi hấp tà hấp tấp, cái bà nhanh nhậu đỏ. Này, có phải cái vọng tâm của chúng ta nó khởi phân biệt luôn không? Đấy, soi lại, ngó lại cái vọng tâm của mình, nó đang phản ứng thế nào? Thế mình cứ mặc nó. Nó khởi đấy, nó khởi cái vọng lên, nó phân biệt. Cái bà nhanh nhậu đỏ, cái bà hấp tà hấp tấp. Thế mình mặc thì nó tan đi. Mà cái vọng tâm nó tan đi thì cái gì đứng đấy? À, cái vọng tâm nó tan đi thì cái tánh linh quang, cái chính cái tánh Phật của mình đứng đấy. Thì cái vị ấy gọi là trở về. Là trở về, ban nãy chạy theo cái bà đó, bây giờ không chạy theo cái bà nữa, trở về cái tánh linh quang của mình. Thế rồi lại có một tiếng nói ở bên cạnh, con tiếng hát, người ta hát bỗng hát chậm, thế cái vọng tâm ở cái tiếng nghe êm ái hay quá, thế thì cái vị này không có chạy theo cái tiếng hát ấy mà quay về soi ngay cái tâm của mình, nhìn ngay cái phản ứng đó, nó đang khởi cái tâm, nó phân biệt cái tiếng hát dịu dàng hay quá, thế thì mà nhìn thấy cái vọng tâm nhưng mà buông, đừng cho là ta đang nghe hát, mà cũng đừng có cái thọ cảm đã, đừng cho cái thọ cảm vui dịu ấy là mình, mà cứ để nó hiện lên. Thế giờ nó phải tan, bởi vì nó là vọng, theo duyên nó khởi nó tan đi. Thế khi cái cảm khoái ấy nó tan đi thì cái gì đứng đấy? Quang mình đấy. Đã. Thế dần cái mũi chợt một cái mùi hoa huệ nó thoáng qua trước mũi, thì thấy thơm, khoan khoái, dễ chịu. Thế nhưng mà không chạy theo cái hoa huệ, mà nhìn lại cái vọng tâm của mình, thấy cái khoan khoái, thơm. Thế nhưng mà không chạy theo. Thế thì cái thơm của khoan khoái ấy nó phải tan đi, mà nó tan đi rồi thì cái gì còn ở lại? Ràng cái vọng tâm nó sanh rồi nó diệt, còn cái ta được cái tánh linh quang. Bởi vì chúng ta hay quên, thế cho nên tổ nó đặt cho cái phương pháp bắt nó nhớ ra. Đã. Nam mô A Di Đà Phật, nhớ lại cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của nó. Cứ một niệm, thế niệm xong nó lại quên thì mất, lại niệm thứ hai lại nhớ ra, cứ nhớ mãi đến cái tánh linh quang của mình. Thế thì cái người tu tịnh độ thì thế này. Đấy, cũng thế, cũng một bà A, bà đi tất ta tất tời ở trước mắt, vẽ ra người ngoài đời ấy, thì người ta theo ngay cái tâm ấy, người ta phê bình cái bà đó, có khi phát ra tiếng nói, phê bình thẳng ra lời nói. Thế còn cái vị tu tịch độ thì thấy cái mống niệm nó khởi lên như thế thì làm gì? Nam mô, không theo cái tâm phân biệt mà nhớ ra cái tánh linh quang của mình, nhớ đến cái tánh linh quang của mình. Thế cho nên Nam mô A Di Đà Phật, thứ nhất là mình nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, điểm đồng thời mình lại nhớ rằng có một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái việc trở về với cái tánh linh quang, và ngài đang phát nguyện ngài độ chúng mình. Thế là cùng một cái niệm nhớ ra, chúng ta nhớ ra hai việc. Việc thứ nhất là cái tánh của mình là tánh linh quang, và cần nhất là nhớ có một vị đã thành công đắc quả trong việc này, tức là Đức Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thế là cứ từng niệm ta tập nhớ ra. Thế cái tai tôi có cái tiếng đàn, tiếng hát ở bên cạnh, thì cũng thế, tôi chặt cái tâm, cái vọng tâm của tôi nó khởi lên, cái tiếng đàn nghe êm dịu, cái linh quang của tôi vẫn đứng đây, còn cái ấy là vọng tâm. Thế thì tôi nhớ, hễ cứ nhớ đến tánh linh quang thì vọng tâm nó phải tán. Thế cho nên tôi cứ nhớ cả ngày, hễ cái tiếng đàn tiếng hát khởi lên mà buông đi, Nam Mô A Di Đà Phật, trở về với tánh linh quang. Ăn một miếng ăn ngon, tôi sẽ lấy thấy vui, hôm nay cái miếng ăn ngon quá. Thế nhưng mà ngay lúc ấy tôi phải tập nhớ ra đây là cái vọng tâm, nó phan duyên cái vọng cảnh. Đã, vọng cảnh là kiến hoặc, mà vọng tâm là tư hoặc, đây là cái gốc của luân hồi. Thì lúc bây giờ tôi nhớ ngay Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là nhớ đến cái tánh linh quang thường trụ của mình. Thế thì mỗi khi cái luồng gió đi qua, đó, có đứa con nó quạt cho mình mát lắm. Thực thế đấy, các cụ phân biệt cũng là cái quạt, nhưng mà một người mà mình ghét ấy, thì họ quạt cho mình thì mát thì cũng mát, nhưng mình không ưa. Còn cái đứa con mình yêu quý mà bây giờ nó lại hiếu hạnh nó quạt, thì mình có thấy thấm thía cái quạt của nó không? Có không? Con mà mình quý mà nó lại hiếu hạnh, nó đáp cái tình của mình, thì mình vui, mình mừng. Thế thì mỗi khi cái quạt mát ấy, mình thấy dịu, thấy cảm, thấy vui, thì được. Cái người tu niệm Phật làm gì? Nhớ ngay đến cái tánh linh quang của mình, bỏ cái vọng tâm là cái tư hoặc, bỏ cái vọng cảnh. Cái vọng cảnh tức là cái mát đó. Cái đứa con nó ngày mai nó có, nó cũng thân nó làm bằng cơm, liệu nó có còn không? Nó có còn hay là nó vào cái tình thương đứa con ấy, đó là mình mắc vào cái thế gian. Cho nên vội vàng trở về, nghĩa là bỏ cái cảnh ấy là vọng cảnh, tức là kiến hoặc. Bỏ cái tâm đang thọ hưởng cái khoan khoái dễ chịu ấy, đó cái là gọi là nhà chùa gọi là vọng tâm. Nói tiếng Phật thì gọi là tư vọng. Những cái ấy nó tỉ mỉ từng tí một đấy, nó chính là cái gốc trần luôn. Nó khiến cho người ta bám chặt với cái thế gian, mà để mà yêu mà ghét, mà mừng mà giận. Từ yêu từ ghét nó mới ra tham ra sân, rồi từ đó có sát đạo dâm hoặc, ra tất cả những các cái loại lạc. Cho nên phải buông từ gốc. Thế cho nên các vị tu tịnh độ phải tập nhớ. Cái niệm nghĩa là nhớ ra, cứ niệm này nhớ, lại niệm khác nhớ. Bởi vì chúng ta nếu không niệm Phật thì chúng ta niệm những cái tôi vừa nói, hễ mắt chạm cảnh là liền niệm lên cái cảnh ấy, cái tai chạm âm thanh liền niệm ngay, cái mũi cái lưỡi cái thân suốt ngày, lại còn là cái pháp trần này, là cái bóng ảnh. Ban đêm mắt nhắm lại, tai không có chuyện gì nữa, đêm đã vắng lặng, thì lại gác tay lên trán nghĩ 100 cái chuyện khác nữa, nó có cái pháp trần này hiện lên. Đấy, thế thì chúng ta phải tập biết những cái là vọng, buông ra, rồi nhớ lấy cái chân tâm của mình là cái tánh vô lượng quang. Ở đây gọi là, nói theo nhà thiền thì gọi là tánh linh quang. Thế đó là tôi nói về cái chữ trở về, sống với tánh linh quang. Bây giờ ấy, trở tánh linh quang viên mãn, hoàn toàn sống với tánh linh quang, không sống với vọng tâm. Thế cho nên trong kinh Di Đà của mình thì gọi là nhất tâm bất loạn, nguyện cho tới ngày mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là viên mãn sống với cái tánh linh quang, không có lọt một tí cái kiến hoặc tư hoặc nào vào nữa, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Đó, đem vào nữa. Đấy, làm cái việc ấy thì ta sẽ cứ bị, ta sẽ làm sao khi nói đến giờ, ta cứ thế cái đường đi đã đi từ lễ kiếp tới nay. Trong kinh có nói rằng nếu mà những cái đầu mà chúng ta bị chặt đấy, nay phải làm con heo, mai làm con gà, muốt làm con vịt, để cho thiên hạ người ta chặt đầu. Nếu những cái đầu của chúng ta mà còn ấy, chất lên bây giờ cao hơn núi Tu Di. Những cái máu của chúng ta đã chảy, nếu những cái máu mà chứa lại thì bốn biển đại dương đây không đủ chỗ để mà chứa những cái máu ấy. Từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã trải bao nhiêu thân rồi, làm bao nhiêu loài rồi, cứ cái con đường ấy mà đi. Cho nên bây giờ đấy, vừa mới ở bụng mẹ ra đấy này, rồi bây giờ tôi móm răng đấy, sửa soạn ba quan tài rồi, cái tinh thần này nếu không học Phật, không tu theo Phật thì lại cứ cái con đường ấy mà đi. Cho nên đây các ngài dùng cái chữ cứ đây, các tổ đọc tới cái chữ này các tổ chảy nước mắt, thương mình, thương người, thương tất cả chúng sanh. Cái con đường đi khổ như vậy, cái biển trầm luôn như vậy mà cứ thế, học bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách mà không tỉnh, cứ cái con đường ấy mà đi. Thế cho nên đây ngài dùng cái chữ cứ, ta sẽ cứ bị, đã bị rồi, nhiều lắm rồi, mà vẫn không đổi cái bước đi. Trong kinh có kể chuyện, cái con tầm nó cứ kéo cái kén, rồi nó tự cho thân nó vào trong cái kén, nó rút ruột, nó nhả tơ, những cái sợi tơ thật đẹp, thật bền, thật chắc, nó cuốn chung quanh cái thân nó để nó ở yên ở trong cái kén đó. Thì chính vì cái tơ của nó bền chắc đẹp ấm mượt, cho nên người ta mới bỏ cái kén ấy vào nước sôi, người ta luộc sôi nó lên, tức là nó ở trong cái vạc dầu bị luộc sôi lên đấy. Mà từ vô thủy tới giờ, cái loài tầm nó cứ cái đường ấy, nó cứ cái đường ấy nó đi, nó cứ rút ruột nhà tơ, tự choái mình vào cái kén, để rồi chịu người ta bỏ vào nước sôi. Mà có loài tầm nó không tỉnh ra, nó không đổi cái nếp sống của nó. Chúng ta cũng thế đấy, cứ từ tâm mình khởi lên những vọng tưởng, nào yêu, nào ghét, nào giận, nào hờn. Rồi từ cái yêu ghét giận hờn này nó kích thích, mới có sát đạo dâm vọng, tạo lên bao nhiêu nghiệp, để rồi làm con trâu kéo cày, làm con gà để giả nợ, hết thân này sang thân khác, cứ cái đường ấy mà đi. Cho nên dùng cái chữ cứ đây là một sự đau xót vô cùng.
Trường kỳ
bị cái gì? Bị giam hãm. Mà giam hãm trường kỳ. Thế nào gọi là trường kỳ? Kỳ tức là cái kỳ hẹn. Nhưng người ta ở tù thì còn có hẹn kỳ lắm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, cho đến tù chung thân chăng nữa, chết là hết. Nhưng mà ở trong cái luận sinh tử luân hồi này thì liệu chết đã hết chưa? Chết đã hết chưa? Ở đây nó lại còn bao nhiêu thân khác nữa. Thế cho nên gọi là trường kỳ. Chúng ta sẽ cứ bị trường kỳ. Trường kỳ làm gì? Bị ở tù, bị đóng cái vọng tâm đó, thích cái này, ghét cái kia, mừng cái nọ. Suốt ngày cái tâm hiện tại của chúng ta bây giờ là cái vọng tâm, nó cứ theo cái cảnh ở bên ngoài nó nổi lên. Có phải cô đang có cái vọng tâm ấy không? Đấy, thì cái vọng tâm, thế sao lại gọi cái vọng tâm ấy là tâm sanh tử? Vọng tâm ấy nó có sanh diệt không? thật khởi nó lại tắt đi, rồi cái tâm khác lại mọc lên lại tắt đi. Thế cho nên gọi là cái vọng tâm. Cái như là trong kinh, trong luật sa di mình học đấy, cái vị tam tạng pháp sư ngài lên chùa nghe cái ông tăng này, một ông tăng đang tụng kinh, cái tâm diễu cợt, cái tâm khinh thường, thấy cái tâm chế nhạo, thế mà nó mạnh cho nên nỗi nó phát ra lời nói, ông tụng kinh như chó sủa, tụng xong rồi đi ra lại vào giảng kinh nói pháp, thì cái vọng tâm ở đâu nó có còn, thì lại tâm cung kính, tâm tốt đẹp nó khởi lên. Nhưng mà cái lúc ấy vừa mới nghe cái tiếng cái ông tăng ở trên chùa tụng kinh, tụng kinh như chó sủa, thế thì cái vọng tâm, cái tâm diễu cợt, cái tâm bông đùa ấy nó khởi lên, rồi nó có tắt không? Sanh diệt. Đấy, mỗi một cái tâm nó sanh ra là nó lại diệt ngay, nhưng mà nó lại khiến cho chúng mình có một lời nói hay có một việc làm mà chúng ta sẽ chịu cái quả báo. Mà cái quả báo ấy như cô vừa nói, hiện cái thân làm con chó, rồi con chó nó lại chết đi, rồi lại kiếp sau lại làm chó 500 đời như thế, sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra rồi lại chết đi, cho nên gọi là cái tâm sanh tử. Vậy thì chúng ta như thế, cái loại tâm cứ thấy nghe cho là thật, rồi khởi lên lời nói và việc làm. Thế ở trong kinh có nói, mỗi một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì diệt được 80 ức kiếp sanh tử chẳng còn. Câu nghĩa là thế nào? Ông ấy chịu tu tịnh độ với chúng mình quá thì chắc không đến nỗi. Ngay cái lúc mà cái tâm của ông ấy, ông ấy lên chùa, cái âm thanh bập vào tai, ông ấy khởi cái tâm diễu cợt, mà nếu ngay cái lúc bây giờ ông tỉnh, ông biết đây là vọng tâm, đây là diễu cợt, thì ông ấy thay vì ông nhận cái bọc đấy là mình phát ra cái lời nói chế giễu người ta, thì ông tỉnh nghe ra đây là vọng tâm. Nam Mô A Di Đà Phật, ông ấy trở về sống với cái tánh linh quang của mình. Đã, nếu ngay cái lúc bây giờ ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ông có khởi ra cái, nếu ông nhận được ra cái tánh linh quang là tánh Phật, khi đã nhận được ở nơi mình cái tánh linh quang thì ở cái ông tăng đang tụng kinh kia có tánh linh quang không? Người ta không có tánh linh quang sao người ta biết tụng kinh, phải không? Vậy thì có thấy người ta là con chó được không? Mà phải thấy luôn người ta là gì? Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu nhớ đấy, cho nên phải nhớ, chúng ta chỉ khổ về cái quy, cho nên các tổ bắt chúng ta phải nhớ rồi lại nhớ rồi lại nhớ, cho nên gọi là niệm, mà phải niệm cho nhớ cho đến viên mãn. Ở chúng mình thì gọi là nhớ cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm nghĩa là chỉ có một cái tâm liên quan ấy thôi, không có loạn về cái vọng tâm nữa, không để cho cái vọng tâm này nó sai sự nữa. Thế nếu mà ngay lúc bây giờ mà ông ấy nhớ được, ông ấy Nam Mô A Di Đà Phật, nhận được mình cũng tánh Phật, có Đức Phật đang đứng đây, và cái ông này ông cũng đang có cái tánh Phật, Đức ông ấy cũng là Phật Di Đà, thì ông ấy khởi cái tâm cung kính, chứ ông đâu có khởi cái tâm diễu cợt. Thế thì ngay lúc bây giờ ông Nam Mô A Di Đà Phật, ông nhớ là có Đức Di Đà đứng đây, chính ông ấy cũng là có cái tánh vô lượng quang, và cái vị đang niệm, đang tụng kinh đây cũng là tánh vô lượng quang. Ông ấy nhận thấy Đức Phật Di Đà hiện tiền, cái vị đang tụng kinh cũng là đích thân Phật Di Đà. Đó. Thế thì ông ấy nhớ được ra như thế, thì ông ấy có làm thân con chó không? thân con chó đầu đã không có, thì có cái thân thứ hai làm chó không? Thân thứ ba cho đến 500 đời chó có không? Đấy, mà rồi hết 500 đời, nếu mà không phải là một vị Tam Tạng Pháp Sư, không gặp được Thánh Tăng Giác Tình, thì đấy nhờ gặp được Thánh Tăng Giác Tình cho nên ông mới hết được cái trọng tội. Chứ còn những người khác không có kết duyên với Tăng, không có gặp được Thánh Tăng cứu vớt, thì liệu sẽ đi về cái đường ấy bao giờ tỉnh ra? Bao giờ tỉnh? Có hẹn ngày tỉnh không? À, làm con chó thì nó cứ mê, à, chỉ biết tham ăn, chỉ biết dâm dục, chỉ biết cướp được miếng ăn nào thì quý miếng ăn ấy. Chứ một đời của nó đâu có được biết cái gì gọi là cái thiện với cái lành. Đọa lạc nó có cái nguy hiểm nhất là cái chỗ đó, không còn biết cái gì gọi là thiện nữa. Cái mát mẻ của sự an lành của cái thiện hoàn toàn không có, trường kỳ chỉ ở trong cái ác. Thế thì đâu có phải chỉ có 80 ức kiếp, mà ở đây gọi là trường kỳ, sẽ trường kỳ giam hãm ở trong cái vọng tâm sanh tử. Đấy, chúng ta phải nghĩ những con trâu, con bò, những các loài vật ở xung quanh chúng ta, bao giờ nó được biết cái gì gọi là thiện? Cả ngày nó chỉ sống với cái tham, với cái sân, cái si. Ba cái độc tham sân si nó ở trong cái tù ngục ấy trường kỳ. Cho nên chúng ta phải gắn niệm Phật, cầu thần lực Phật mà giải. Không biết đến bao giờ các vị ấy tỉnh cho ra. Chứ nếu nói 80 ức kiếp, nó lại còn con số. Còn đằng này thì gọi là không có số. Cho nên không sáng suốt, tức là tối tăm mù mịt. Đã. Bây giờ cô nhắm mắt lại, cô cho tôi biết sáng hay là tối thông minh của chúng mình đấy. Hễ cái mắt này, một cái mi mắt nhắm lại là chả biết gì nữa. Thần kinh ở mũi nó liệt, cô có còn ngửi cái gì nữa không? Ở lưỡi nó liệt, thì cô có còn thấy ngọt, thấy chua gì nữa không? Bại liệt, cái thần kinh ở thân nó bại liệt, thì người ta có còn thấy mát, thấy nóng, thấy đau, thấy ngứa gì nữa không? Ta là người sáng suốt hay là vô minh? Cho nên là mù mịt tối tăm, không biết gì. Tuy là cái tánh Phật, cái tánh linh quang nó vẫn ở tại thân, nó không động, nó cũng không hỏng. Nhưng mà chúng ta bị hạn cuộc ở trong cái thân này, cho nên những các cái thần kinh nó hỏng, thì coi như chúng ta chả còn biết cái gì nữa. Sống bây giờ là sống với mấy cái thần kinh. Thần, tức là có cái thần, cái tinh thần, cái linh thiêng, tức là cái tâm linh quang, nó hiển lộ cái công dụng qua những cái đường thần kinh. Kinh là cái đường dây, người ta nói kinh đô, tức là cái đô thành nó có nhiều đường cái đường đi, cho nên gọi là kinh. Kinh là cái dây, thế cho nên thần kinh, cái tinh thần mà đó. Bây giờ đây của chúng mình, cái tinh thần của chúng ta nó chỉ hoạt động ở mấy cái dây thần kinh này. Nếu những cái thần kinh này mà bại liệt, thì coi như chúng ta chả còn biết gì nữa. Chúng ta còn tánh linh quang không? Hay lúc bây giờ mất tánh linh quang? Các tưởng liệt á. Tuy rằng cái thân nó không biết gì, nhưng cái người vẫn còn sống. Nó vô sanh, nó bất diệt, nhưng mà nó bị mê. Thế như vì thế gọi là chúng ta ở trong cái vô minh. Tới đây các tưởng có nhận chưa đã? Vậy bây giờ chúng ta cái thần kinh nó đang linh hoạt, cho nên ở nơi mắt cái thị giác thần kinh nó đang thấy đủ các việc. Ở nơi tai cái thính giác thần kinh nó đang nghe đủ các âm thanh. Vậy thì chúng ta có vô minh không? chúng ta gọi là cái khôn ngoan hiểu biết. Nhưng mà hôm qua hôm kia tôi đã cùng với chúng nhận định theo ba cái ai có già thì thấy nó đều là kiến hoặc và tư hoặc tà, phải không, nhớ không? Dạ. À, sắc thanh hương vị xúc phát sáu trần đều là ảo ảnh. Thế thì đâu có thật. Cho nên các tổ bảo chúng ta là những người chiêm bao mở mắt. Khi mình ngủ thật say, các giác quan nó không làm việc, thì cái thần kinh của mình nó biến ra những giấc chiêm bao. Đó là chiêm bao nhắm mắt. Còn chúng mình bây giờ đây thấy đủ các chuyện, nhưng mà như hôm qua dùng ba cái ai có già mà khám phá ra thì thấy nó toàn là những cái hư vọng. Cho nên gọi là gì? Kiến hoặc. Đem những cái kiến hoặc, nghĩa là những cái sắc thanh hương bị xúc phát mà suy nghĩ, thì cái suy nghĩ ấy gọi là tư hoặc. Vậy là chúng ta cả ngày ở trong vọng tâm kiến hoặc và tư hoặc. Khi mà chúng ta gọi là tỉnh thức ấy, đó là những chiêm bao mở mắt. Còn khi mà chúng ta ngủ ấy, thì đó là chiêm bao nhắm mắt. Thì đã gọi là chiêm bao là sự thật hay là hư vọng, đặt tên là kiến hoặc với tư hoặc. Ở trong cái hoặc tức là cái lầm mê. Cho nên bảo chúng ta là vô minh, sống ở trong cái mê hoặc. Ngủ thì là chiêm bao nhắm mắt, mà bây giờ ra ngoài đi lại thế này thì gọi là chiêm bao mở mắt, sống toàn những cái mê hoặc. Chị em nhớ rằng những cái mình thấy đây theo ba cái ai có già đó mà nhận là những toàn là bóng ảnh, nhớ không? Còn những cái âm thanh chúng mình nghe đây nó có thật không? Nó đó là chỉ là cái chúng mình học Lăng Nghiêm Phật Đạo là đấy là cái trò chơi của cái không khí, cái động tĩnh của không khí mà rồi mình nghe thành là âm thanh. Thế thì sắc thanh hương vị xúc pháp là do các trần cảnh hư vọng. Thế cho nên chúng ta sống suốt ngày ở trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, những cái Phật gọi là kiến hoặc. Rồi đem những các cái kiến hoặc ấy mà suy tư tính toán, thì cái tâm suy tư tính toán ấy Phật gọi là tư hoặc. Thế là cả kiến hoặc, cả tư hoặc. Có lúc nào chúng ta ra ngoài để cái đó không? Đấy, cho nên gọi là trường kỳ ở trong cái giam hãm ở trong cái vọng tâm đấy, để gọi là vô minh. Ta mãi mãi vướng trong bẫy ảo tưởng. Mãi mãi là thế nào nhỉ? Đã nhiều lắm rồi mà nếu chúng ta không chịu tỉnh ra thì chúng ta còn lâu dài, lâu dài vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng. Cái bẫy là cái gì nhỉ? Cái chim, bẫy chuột. Cái bẫy là cái đánh lừa, một cái đánh lừa mà để đưa mình vào cái chỗ chết. Thế gọi là bẫy. Thế ở đây cái bẫy luân hồi. Thế nào cái luân hồi gọi là cái bẫy nhỉ, Thanh Hòa? Nó ở đâu? Mình phải đích xác thấy nó thì mình mới được không mắc bẫy. Còn nếu mà không ấy thì e rằng chúng ta từ sáng đến tối vẫn mắc bẫy mà không ngờ. Vậy cái bẫy luân hồi này nó ở chỗ nào? Người ta khen, thế là cho là thật. Thì cái bẫy này nó ở ngay cái tai của chúng mình. Cái tiếng nói là đấy không có, người ta chỉ có cái hơi ở trong ở lòng ngực, nó ra ngoài miệng, nó động môi, động mép, mà thành ra động cái không khí. Như cô Thanh Hòa vừa nói, người ta gọi cái động này là cái làn sóng âm ba. Làn sóng âm ba là cái gì? là cái làn sóng không khí, đã gọi là không khí, tức là ở hư không đây nó có một cái khí chất cho nên rung động, vì nó có những dưỡng khí, thán khí, những cái thứ, những cái khí chất ấy ở trong không khí đây, thế cho nên nó rung động, mà rồi cái động ấy nó động đến cái lá nhĩ của mình, rồi chính cái thần kinh của mình ở nơi cái lá nhĩ nó biến thành những âm thanh. Như bây giờ quý vị đang nghe tôi đang nói, chính là cái thần kinh của quý vị nó đang biến thành những âm thanh. Mà chúng ta cho là những âm thanh này là từ cái miệng của người kia phát ra. Đã. Thế rồi nghe một tiếng nói như vậy, rồi khổ sở điêu đứng, đêm ngày nhớ đến cái tiếng nói đó. Có người tự tử về tiếng nói. Thế còn, rồi còn những cái tiếng ca, tiếng hát, thì chung quy cũng là người ta gảy đàn, là người ta làm động cái không khí, rồi cái không khí nó động đến cái thần kinh của chúng ta. Chính cái thần kinh của chúng ta nó biến thành những âm thanh, mà chúng ta mê man những cái tiếng hát, tiếng ca, nhiều khi là bỏ cả làng, cả xóm để đi theo cái tiếng hát, đi theo những cái âm thanh. Các vị bận rộn suốt cả ngày, tối còn phải đi xem cinema để cho nó có những cái hình ảnh nó hiện ở cái thần kinh con mắt. Bây giờ chúng ta cho những cái là âm thanh sắc tướng cho là thật, bị đánh lừa cho nên gọi là cái bẫy. Như cái lưỡi của chúng ta khi ăn lưỡi cơm, cái thần kinh ở đầu lưỡi cũng là cục đường, nhưng cái đường nó mà để trên bàn tay cũng là bàn tay trên tay, nhưng mà ta không thể ngọt, nó phải tới cái đầu lưỡi nó mới bắt đầu ngọt, mà khi nuốt qua hết cái lưỡi thì thôi, cái ngọt nó lại hết. Rõ ràng là ở cái đầu thần kinh mà chúng ta học ở nhà trường, cô giáo thầy giáo vẫn dạy, thì cho cái tổ chức của những tế bào ở lưỡi nó biến cái thần, nó biến cái ngọt chua cay đắng. Và chúng ta học nhà trường người ta còn nói minh bạch những các cái tế bào chuyên biến cái vị ngọt, dĩ nhiên là mỗi nơi khắp lưỡi đều có, nhưng mà lát đã, còn những cái chuyên biến cái vị ngọt thì ở ngay đầu lưỡi, mà chuyên biến là bị đắng ấy, thì ở phía trong. Nhược các ông bác sĩ, ông bảo các bà sợ thuốc đắng thì lại cứ đặt ngay cái thuốc đúng vào cái chỗ cho tiết vào trong lưỡi, đặt ngay đúng vào cái chỗ mà những các tế bào nó biến cái đắng ấy, thì lại đặt vào đó để cho nó đắng nhiều thêm lên. Thế thì như thế, ngọt chua cay đắng, ngọt không phải là ở đường, chua không phải là ở chanh. Nếu đường cứ để đấy thì không bao giờ ai thấy ngọt cả. Mà cái miếng chanh ấy cứ để đấy cũng chẳng ai bận lòng, chẳng bận đến ai mà thấy chua. Nhưng mà hễ đặt vào đầu lưỡi của mình thì cái ngọt, cái chua nó mới hiện ra. Bởi vì chính cái thần kinh ấy nó hiện ra. Thì chúng ta bị cái miếng ngon, miếng ăn ngon, do cái thần kinh mình nó là cái bẫy, nó đánh lừa chúng mình. Do đó mà chúng ta đã giết bao nhiêu gà, vịt, cua, cá, trong một đời đã tạo như bao nhiêu quan kết để mai đây phải đi trả nợ. Nên thì như thế, cái bẫy luân hồi này nó ở ngay, nó chính là cái bộ thần kinh. Ở mắt gọi là thị giác thần kinh, ở tai gọi là thính giác thần kinh, ở mũi gọi là khứu giác thần kinh, ở lưỡi gọi là vị giác, ở thân gọi là xúc giác. Thế rồi năm cái thứ ảo giác này đã gọi là giác, tức là nó chỉ là ảo giác, nó hiện lên, ta đặt cái vị chua, cái vị chanh và lưỡi, ta thấy chua. Nhưng mà nuốt qua hết cái lưỡi thì cái chua nó lại hết. Nó chỉ là cái cảm giác, cho nên gọi là ảo giác. Cái nó không phải là cái thật. Cũng như cái mát, nó cái lạnh ở nơi da thịt của mình, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, cho nên gọi đó là cái ảo giác. Thì chúng ta suốt ngày bị cái ảo giác, những bóng ảnh âm vang ở nơi ta, bóng ảnh ở nơi mắt, ảo giác ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Thì những cái này nó kích thích chúng ta thấy đau, thấy khổ, thấy vui, thấy buồn. Rồi y theo cái khổ, cái vui ấy, chúng ta khởi lên cái yêu, cái ghét. Yêu tức là tham, ghét tức là sân. Mà sở dĩ yêu với ghét, tham với sân, là bởi vì chúng ta không biết là chúng ta đang bị những cái ảo giác. Chính những cái thần kinh của chúng ta, nhà Phật có một cái pháp học gọi là duy thức học, là để nghiên cứu về tất cả những cái biến hóa của bộ thần kinh của mình. Thế thì như thế Đức Phật chỉ rõ cái bẫy này nó đánh lừa chúng ta từ lúc bụng mẹ đi ra cho đến khi nhắm mắt vào quan tài. Nếu mà chúng ta không học đạo Phật thì chúng ta không biết. Ở ngoài thế gian các nhà học người ta biết lắm chứ không phải không biết. Nhưng mà cái cách học của các nhà lại không có cái mục đích của sự học là cốt để giác tỉnh như ở nhà chùa. Nhà chùa học rất ít, như chúng ta học về con mắt, cái tai, cái học của chúng ta rất sơ sài. Nhưng học để tỉnh ra, học để biết đây là cạm bẫy, học để giác tỉnh mà tìm cách thoát ly ra khỏi, tìm cách làm thánh làm hiền, không có vào bào thai nữa, không có hút những cái máu nhơ ở bụng má mẹ nữa, không có tết cái da thịt xương để có cái thân xanh già bệnh chết. Đấy là cái học của nhà Phật, học rất ít nhưng mà mục đích để tỉnh ra, gọi đây là cái cạm bẫy, cái ảo cạm bẫy, mà là cái cạm bẫy ảo hóa thôi chứ nó không thật. Rõ ràng là mình ăn cơm, cái cơm mình ăn cơm uống nước tự chế tạo ra máu, rồi cái máu ấy nó biến thành cái thần kinh. Nếu không phải mình làm thì ai vào đây làm hộ cho mình cái việc ấy? Rõ ràng là cái nghiệp của mình nó tự kết lại, tự ràng buộc. Rồi cứ suốt ngày chúng ta ở trong cái ảo hóa, biến hóa như thế, mà cứ tưởng là mình đang sống thật, đang ở trong sự thật, không biết là mình đang ở trong các cụ gọi là cái giấc chiêm bao mở mắt. Thì vì chúng ta bị những các cái thần kinh này, nó hiện lên những các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cả ngày đi theo nó. Tôi nhắc lại, chúng ta bị nó kích thích mà có khổ có vui, rồi từ khổ vui sanh ra yêu ghét, rồi từ cái yêu ghét mà tạo nên các nghiệp sát đạo dâm vọng, mà rồi từ các nghiệp sát đạo dâm vọng mà thành ra cái luân hồi, làm phước thì lên quậy trời, làm tội thì xuống địa ngục, rồi lại có những cái thân quả báo chó mèo gà vịt. Cho nên chúng ta học Phật để biết cái cạm bẫy của cái luân hồi, nó ở ngay cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, ở ngay cái toàn bộ thần kinh của chúng ta. cái tập học Phật để đừng bị nó đánh lừa nữa. Thật ra ngoài đời các bậc khoa học, các bậc bác học, những các nhà tài giỏi, người ta cũng khám phá được tất những cái này rõ ràng lắm, ta viết thành sách và người ta học rất nhiều. Mỗi một vị mà muốn làm bác sĩ ở ngoài đời là các vị học với cái thân này, người ta học nhiều lắm, học rõ mà học, học giỏi, nhưng chỉ có điều là không có cái dục ý học để tỉnh ra. Các ngài chỉ có cái dục ý học để đi chữa bệnh, để làm phúc, làm thiện, chữa bệnh, chứ không có cái dục ý tỉnh ra. Cho nên nhà chùa chúng ta quán bất tỉnh có một chút thôi, nhưng mà chúng ta tỉnh được hết tham sân si, làm hiền, làm thánh, để mai đây còn tiến lên con đường giác ngộ. Còn ngoài đời thì các vị, người ta đi học cả hàng triệu người đi học, mà người ta học nhiều lắm, học đêm, học ngày, học sách vở là cứ chồng lên bằng cả cái nhà. Nhưng mà rồi đỗ bác, đỗ tiến sĩ, ra làm bác sĩ, rồi cũng lại lấy vợ, cũng lại làm phòng mạch, lo tiền, lo bạc, lo cái cuộc đời thế gian. Bởi vì cái mục đích học của các ngài là để làm phước, để cứu dân độ thế, chứ không phải học để tỉnh ra. Còn chúng mình ở nhà chùa thì học ít, thực sự so với các vị, chúng ta cái học của chúng ta ít lắm. Nhưng mà cái mục đích của việc học của chúng ta là để tỉnh ra. Thế cho nên chúng ta học ít mà chúng ta tỉnh được ra. Thế tỉnh được, thoát cái cảm bẫy luân hồi này, ra khỏi được, thì tức là phá được. Tôi nhắc lại cái danh từ nhà chùa gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái chúng ta thấy nghe ngửi nếm đây, chúng ta gọi là cảnh giới của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc. Thế rồi đem những các cái hoặc ấy mà tính toán, yêu ghét, mừng giận, thương lo, thì cái đó Phật gọi là tư hoặc. Mà hễ còn kiến hoặc, còn tư hoặc thì còn ở trong luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật như ngày hôm qua chúng ta đã học ở trên đó. Phật dạy phải niệm Phật đến lúc nào nhỉ? Phải hướng về cho tới nhất tâm bất loạn. Đấy. Cho cái sự ở đây chúng mình học gọi là sống với cái tánh linh quang viên mãn. Sống viên mãn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì như vậy, sở dĩ mà viên mãn trở về được với cái thật là bởi vì chúng ta đã hoàn toàn buông được những cái hoặc, cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Chúng ta đã hoàn toàn buông ra. Cho nên chúng ta phải niệm Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Tới Phật A-di-đà, nhớ tới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở đây gọi là tánh linh quang. Mà phải nhớ một cách viên mãn thì chúng ta thường gọi là niệm sao? Nhất tâm bất loạn. Đấy. Nhất tâm bất loạn, đó là cô ra khỏi cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Chi hạnh tránh nó bất dậy lắm. Thế là cô mắc bẫy luôn. Cái âm thanh ấy cô quên, cô tưởng cô nghe ở cái miệng người ta, nhưng mà thật là cô đang nghe ở đâu? Tính ở tai mình. Mà cô cứ tưởng là âm thanh thật, đâu có dè, chỉ có cái vang ảo hóa ở trong thần kinh, cái đâu âm thanh nào. Nhưng mà có một cái vang ở trong thần kinh, cô nghe rõ ràng, nhưng mà nó chỉ là cái ảo hóa. Mắc vào cái ảo hóa cho là thật. Đó. Cho nên gọi là cô mắc bẫy. Vì mắc bẫy như thế cho nên rằng nó lại có một cái nó sập xuống ở cái bẫy rồi, nó là cái gì nhỉ? Cái âm thanh nó là một cái hư vọng không có, mà cô cho là có cái tiếng la, cái tiếng nói xấu của thầy, thế cho nên cô mắc cái bẫy đấy, mắc cái bẫy của cái nghiệp báo của cái thần kinh ở tai cô. Thế rồi vì quen quá, cái này là một cái quen quá đấy, từ vô thủy, cho nên là ở cái trong tâm của cô nó khởi lên một cái bực bội tức tối. Đấy. Thế nếu cô mà là người sáng suốt thì cô biết cái bực bội này nó là cái vọng tưởng, cô mở thì nó tan đi, có sao đâu. Nhưng mà cô lại nhận ngay cái bực bội đó là ta, mình đang tức lắm, mình tức lắm. Thế cho nên do cái mình tức lắm ấy nó mới bộc, nó mới bật, coi nó kích thích, thành ra cô bật ra những cái lời cô chống trả cái người kia, đáp lại cái người kia. Thế là cô đã hoặc mắng người ta, hoặc nói một cái lời, nếu không dám nói trước mặt thì cũng sau lưng đi kể xấu người ta, cho nó bỏ cái tức của mình. Này, thì như thế là mình đã tạo một cái nghiệp. Đó là cô là người đã mắc cái bẫy rồi. Cái bẫy ở đây nó có hai đấy. Một đấy là cái âm thanh giả, cái tiếng vang không có ở trong thần kinh mà cô nghe ra là có. Đấy là một, đó là một cái bẫy. Thế người ta đặt bẫy đây. Thế rồi cái nghiệp của cô nó vẫn xưa nay vẫn từ vô thủy đã quen. Thế cứ mỗi khi mà nghe chê thì nó lại